vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin được chào đại diện di trú Tạ Quang Huy. Cảm ơn anh đã tham gia với chương trình của SBS Radio ngày hôm nay.
Xin chào chị. Thì vào buổi chiều hôm qua thì khi mà Thủ tướng Chính phủ đã có công bố về cái việc mà cấm cho một số người nhập cảnh Úc, thì kể từ lúc đó là Huy cảm thấy rất là hoang mang. Tại vì là cái định nghĩa của những người mà thân nhân trực hệ có hai thể loại định nghĩa. Một cái phần định nghĩa đầu tiên đó là theo định nghĩa của bộ luật của Fair Work, và cái bộ luật thứ hai đó là chính là bộ luật của di trú. Khoảng chừng đến tầm tối thì Thủ tướng Chính phủ mới là ghi ra rõ ràng là không phải là Fair Work mà là liên quan đến điều khoản 1.12AA của điều khoản di trú, đó là ban hành vào năm 1994. Trong cái điều luật này đó thì họ có nói rằng là chỉ có những người nào đang sở hữu visa từ ở nước ngoài mà muốn nhập cảnh Úc thì phải là bắt buộc phải là thân nhân trực hệ của một người quốc tịch Úc hoặc là thường trú nhân của Úc. Nếu người đó là vợ chồng hoặc là có một mối quan hệ sống chung hoặc người đó có một người con phụ thuộc đang sinh sống tại Úc, thì định nghĩa của người phụ thuộc này lại là dưới 18 tuổi. Điều khoản luật này là nó đã hạn chế rất nhiều những các mối quan hệ gia đình khác, như là định nghĩa của người Việt Nam mình hay nói là thân nhân trực hệ thì cũng có thể là liên quan đến ba mẹ, cũng có thể liên quan đến cô dì chú bác ông bà. Nhưng mà rất tiếc là định nghĩa của Thủ tướng Chính phủ mới hôm qua đưa ra thì nó chỉ có là áp dụng cho những người như hồi nãy Huy nói là vợ chồng có thể sống chung hoặc là những người con phụ thuộc mà thôi.
Tại vì khi mà nghe đến thân nhân trực hệ thì mọi người hay có suy nghĩ là anh chị em hay là cha mẹ thì là những người quan hệ trực tiếp thì cũng sẽ có thể được đến Úc. Thì cái thông báo nó rất là quan trọng cho những người nào mà họ không phải nằm trong cái diện này. Cái công bố này của Thủ tướng Scott Morrison thì nó ảnh hưởng rất là nhiều du học sinh, những người đã có được visa chuẩn bị sang Úc rồi, đã mua vé máy bay cho tối hôm nay hoặc là ngày mai bay chẳng hạn, chuẩn bị sang Úc để nhập học. Vậy thì những cái visa đã cấp này cho những du học sinh có thay đổi hay không ạ? Về thời gian cũng như những gì sẽ xảy đến với họ trong tương lai.
Dạ vâng chị, cái này là nó tùy thuộc vào cái việc mà lan truyền là COVID-19 đi. Bởi vì cái sự lan truyền một cái tốc độ mà rất khủng khiếp, thì cho nên là chính phủ nó cũng sẽ phải là đưa ra quyết định để bảo vệ cho những người, những công dân và những người thường trú và những người đã và đang sinh sống tại nước Úc. Thì rất tiếc là cái định nghĩa của thân nhân trực hệ này là không bao gồm những người như là các bạn du học sinh này, không được này, và thậm chí còn có những các mối quan hệ khác, ví dụ như là có rất nhiều bậc phụ huynh cha mẹ đã được cấp visa 173, đó là theo diện đóng tiền, và cái diện đóng tiền đó nó chỉ có mang tính tạm trú thôi. Nhưng những các bậc phụ huynh đó là các cô các chú là cũng sẽ không có được nhập cảnh, tại vì là nó không có rơi vào cái vào cái định nghĩa của Thủ tướng đưa ra. Và còn có một số trường hợp khác, ví dụ như là có những bậc phụ huynh cha mẹ đã được cấp visa du lịch rồi, có con cái bên Úc này, họ đã mua vé, thậm chí họ đã đặt kế hoạch 3 tháng, 6 tháng trước, nhưng mà với cái lệnh này là những người đó cũng sẽ không có được nhập cảnh. Cái trường hợp thứ ba mà Huy muốn nhắc tới là có rất nhiều các cặp trai gái yêu thương nhau và đã đính hôn với cả nhau, những cặp vị hôn thê, vị hôn phu cũng không có được nhập cảnh. Cái mục kế tiếp là mục thứ tư như hồi nãy là chị Bích Ngọc có nói, là đó là các bạn du học sinh ấy. Các bạn du học sinh là cũng không có nằm trong cái định nghĩa này, thì bởi vậy là cũng sẽ không có được nhập cảnh. Cái mục kế tiếp là cũng là rất là quan trọng, và có rất nhiều các bạn sinh viên là đã tốt nghiệp đại học ở bên Úc và đã được cấp các cái visa như là visa 485 chẳng hạn, và các bạn đã về Việt Nam chơi một khoảng thời gian rồi đó, và bây giờ muốn quay trở lại là cũng không có được nhập cảnh nữa. Còn cái mục kế tiếp này nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, là có rất nhiều doanh nghiệp, có rất nhiều nhà đầu tư, họ đã được cấp visa 188A, 188B, 188C. Và thậm chí là có nhiều trường hợp như là 132 chẳng hạn. Những người đó là cũng là đóng góp cho cái nền kinh tế của nước Úc rất là nhiều, nhưng mà họ lại không được nhập cảnh nữa, là bởi vì cái định nghĩa là nó không có bao gồm những người như vậy.
Rất là nhiều người bị ảnh hưởng sau cái tin tức này. Với những người bị ảnh hưởng như vậy thì visa của họ sẽ có ý nghĩa như thế nào, có bị thay đổi gì không về thời hạn?
Dạ, vào buổi sáng này Huy cũng có một cái cuộc mà trò chuyện với cả bên thứ trưởng của bên bộ di trú, thì ông đã có nói rằng là cái việc mà để gia hạn visa hoặc là những các cái visa mà có bị ảnh hưởng trong cái quãng thời gian dịch bệnh như vậy đó, thì là sau này nó sẽ được ưu đãi, và họ cũng sẽ có một cái sự thông cảm cho mình. Cho nên là các bạn sinh viên mà có visa và tới một cái mức hạn nào đó mà bị ảnh hưởng bởi cái COVID-19 này thì sau này nó có thể là extend ra được một cái quãng thời gian.
Một câu hỏi nó cũng chỉ mang tính tham khảo vì nó phụ thuộc rất là nhiều vào các quyết định của Bộ Di trú. Cái lệnh cấm này nó sẽ kéo dài trong khoảng thời gian bao lâu? 3 tháng, 6 tháng hay thậm chí là dài hơn nữa, bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái kế hoạch học tập, du lịch cũng như đầu tư của nhiều người khác.
Dạ vâng, thì theo Huy đó thì Huy ai ai cũng mong muốn, bản thân Huy cũng sẽ rất là mong muốn là cái việc này nó có thể chấm dứt ngày mai. Nhưng mà rất tiếc là bởi vì cái sự lan truyền này là nó có thể kéo dài rất là lâu, nó cũng có thể là chấm dứt bất cứ lúc nào. Thì theo dự đoán của Huy thì là Huy nghĩ rằng là ít nhất là phải là sau 30 tháng 6. Đây là ít nhất là sau 30 tháng 6. Thì cho nên là các bạn là nếu mà đã có một cái kế hoạch gì mà để xếp đặt trước thì các bạn nên thay đổi cái kế hoạch đó đi. Từ bây giờ cho đến 30 tháng 6 thì sẽ không có một cái điều gì nó xảy ra đâu. Khoảng 3 ngày nay thì là bên công ty của Huy là đã nó ảnh hưởng rất là nhiều. Công ty bận rộn hơn rất là nhiều bởi vì Huy là chuyên tập trung vào những các cái hồ sơ mà mang tính là đoàn tụ gia đình. Cái sự thay đổi này nó đã ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình tại Úc cũng giống như ở Việt Nam. Thì cái thời gian vừa qua là công ty của Huy nó đã xây dựng lên một cái nhóm mà để chuyên xử lý những các trường hợp khẩn cấp như vậy.
Với cái lệnh cấm này, như đại diện di trú Tạ Quang Huy có trình bày rất là rõ ràng những cái đối tượng nào sẽ không có được vào nước Úc. Vậy thì có những cái trường hợp miễn trừ nào, dù không phải là công dân, dù không phải là thường trú nhân, vẫn có thể vào được nước Úc trong cái khoảng thời gian này hay không ạ?
Có đấy chị, là chính phủ cũng có đề cập tới cái việc mà những người không phải là quốc tịch thường trú nhưng mà họ có, miễn làm sao mà họ xin được, họ có visa mà để được nhập cảnh Úc. Thì nếu mà trong trường hợp mà họ nhập cảnh Úc thì điều đầu tiên họ sẽ phải làm là phải tự cách ly 14 ngày. Một là cách ly tại nhà, hai là cách ly tại khách sạn. Và hôm qua là Thủ tướng cũng có nói về tới cái việc mà nếu mà trong trường hợp ai mà vi phạm thì cái mức hình phạt là nó lên rất là cao. Thì bây giờ Huy sẽ đưa ra một số vài ví dụ, một số trường hợp là để cho mọi người có thể biết rằng là mình có thể là mình được nhập cảnh hay không. Thì trường hợp đầu tiên tôi muốn nhắc tới là đó là những người nào đã từng được cấp visa 309. Đó là 309 được cấp cho những người nào đã làm hồ sơ theo diện kết hôn và đã được cấp visa tại Việt Nam.
Yeah.
Trường hợp thứ hai là trường hợp là một người nào đó qua bên Úc rồi sau đó là đã nộp đơn xin định cư theo diện 820. Và trong một thời gian vừa qua là đi về Việt Nam ăn Tết chẳng hạn thì họ xin cái Bridging Visa B để về Việt Nam. Thì khi mà về Việt Nam rồi thì họ kẹt ở bên đó bởi vì cái lệnh này chẳng hạn, thì những người đó là vẫn cứ có thể quay trở lại Úc, là bởi vì là trường hợp đó là họ cũng rơi vào cái định nghĩa là vợ hoặc chồng của người quốc tịch Úc. Trường hợp thứ ba là có rất nhiều trường hợp là rất nhiều người mà họ đã qua Úc du học hoặc du lịch chẳng hạn, và họ đã làm thủ tục đăng ký kết hôn, nộp hồ sơ theo diện 820 nhưng mà hồ sơ đó đã bị từ chối và hiện tại là đang chờ đợi tòa để xét xử về cái quyết định đó có đúng hay không. Thì những cái trường hợp đó mà đang ở Việt Nam ấy thì là cũng được quay trở lại Úc. Lý thuyết thì những người đó vẫn đang là vợ hoặc chồng của người công dân Úc hoặc là thường trú của Úc. Trường hợp kế tiếp cũng là rất là quan trọng là một giả thiết một người vợ hoặc một người chồng ở bên Việt Nam đã có visa du lịch rồi, nhưng mà có một người vợ hoặc người chồng khác bên Úc này thì đó chỉ là đơn giản là visa du lịch thôi nhá.
Yeah.
Nhưng mà người có visa du lịch đó vẫn cứ có thể qua bên Úc, là bởi vì cái đó là cũng đáp ứng trong cái định nghĩa là vợ chồng, chứ chưa nhất thiết là phải là đã nộp hoặc là có visa 309 hoặc 820. Và cái trường hợp cuối cùng nữa là đó là con, visa của con, có nghĩa rằng là nếu mà cha mẹ ở bên Việt Nam mà có một đứa con nào đó dưới 18 tuổi và đang sinh sống tại Úc, thì kể cả cái bậc phụ huynh cha mẹ đó mà chỉ cần sở hữu visa du lịch thôi là cũng có thể được quay trở lại Úc.
Với những cái trường hợp mà đại diện di trú Tạ Quang Huy vừa mới trình bày thì mình có cần phải làm một cái đơn hay là một cái hồ sơ gì để xin Bộ Di trú họ cứu xét hay không, hay là mình có thể sử dụng những cái visa có sẵn của mình đến thẳng nước Úc và sau đó sẽ được xem xét ở ngay tại border?
Không chị, thủ tục kế tiếp nữa là bên Bộ Di trú là có một cái đường link và mình sẽ gửi cái đường link này cho bên SPS. Thì những người nào mà có sở hữu visa tạm trú đó thì nên truy cập cái đường link này và để cung cấp những các cái giấy tờ để chứng minh được mối quan hệ của họ với cả công dân Úc hoặc là thường trú Úc. Thì thông thường đấy là bằng một trong hai hình thức để mình chứng minh. Một là nếu mà là có vợ có chồng thì tất nhiên cái tờ giấy đăng ký kết hôn là điều đương nhiên. Còn nếu mà trong trường hợp mà chứng minh mối quan hệ về cha mẹ con thì là phải chứng minh bằng cái hình thức của giấy khai sinh. Thì nếu mà các bạn nào mà còn có lo lắng thì nên truy cập vào cái trang này và để được sự đồng ý của bên Bộ Di trú thì lúc đó mới nên thu xếp cái việc là nhập cảnh Úc.
Rất là cảm ơn đại diện di trú Tạ Quang Huy đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích liên quan đến lệnh cấm những người không phải là công dân Úc và thường trú nhân được phép đến Úc vào 9 giờ tối nay, bắt đầu có hiệu lực từ 9 giờ tối nay. Cảm ơn anh rất nhiều.
Rồi, xin chào chị, xin chào SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.